9-14 La Hán sống. Lúc bấy giờ, tại Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải có vị Pháp Sư Vô Tận, được người ta xưng là La Hán sống. Nhưng vừa gặp mặt, Hòa Thượng đã quyết đoán vị La Hán sống này sắp sửa chết đến nơi. Hòa Thượng kể,
Dân quốc năm thứ 36, ở Trung Quốc có một vị La Hán sống gọi là Vô Tận. Vị La Hán này có bản lãnh gì? Ông ta có thể niệm chú Đại Bi để trị bệnh. Bất cứ bệnh gì, ông cũng trị được hết. Có thể nói, thầy ta hiện đại thần thông ở Phổ Đà Sơn. Lúc bấy giờ, có hơn 500 vị xuất gia ở Phổ Đà Sơn. Nhưng vì năm đó, không có bao nhiêu khách thập phương viếng chùa, nên 500 vị thầy này không có tiền, phải xuống núi. Vị La Hán ở nơi đó trị bệnh rất được người ta tin tưởng. Nay lại làm nghĩa vụ sắm 2 chiếc thuyền đưa hơn 500 vị thầy đó đến Thượng Hải. Vì vậy danh tiếng ông càng vang dội. Lúc đó ở Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải, không ai mà không nghe đến danh vị La Hán sống này.
Có một số quan chức đã tin ông, nên dân chúng càng tin ông hơn. Ngoài ra còn có một số người xuất gia, tại gia trong Phật giáo cũng tôn sùng ông ta nốt. Có lần tôi gặp ông ta ở niệm Phật đường Lên Nham Sơn, Tô Châu. Thấy tướng ông cũng không tệ, giống như một La Hán ăn mặc rách rưới. Nhưng vừa nhìn qua tôi biết ngay vị La Hán này đã gần chết rồi. Lúc đó tôi hỏi ông, thầy là La Hán sống phải không?
Thầy công dân dận, có số người gọi thư dư vậy.
Thầy có bản lãnh gì mà được gọi là La Hán sống vậy?
Tôi trị bệnh cho người ta.
Thầy nên trị chút bệnh cho mình trước đi. Thầy đã trị cho mình hết bệnh chưa? Ông ta nhìn tôi chăm chăm nói,
tôi bị bệnh gì?
Thầy có bệnh cầu danh, tương lai sẽ có thêm bệnh cầu lợi. Thầy trị bệnh cho người ta, nhưng sau này sẽ không có ai trị bệnh cho thầy đâu. Tôi nói thật cho thầy biết, nếu thầy còn trị bệnh cho người ta, còn hiển bày thần thông này nọ, thì thầy nhất định sẽ bị đọa, hoặc tạo tội, hoặc không được làm người xuất gia nữa. La Hán sống nghe xong, liền tới trước mặt tôi. Tôi nói, thầy làm gì vậy?
Nếu tôi đọa lạc, tôi cầu xin thầy hãy cứu độ tôi.
Ông ta đã không hỏi tôi cách thức làm sao mới không bị đọa lạc, mà chỉ nói đợi đến khi nào ông ta bị đọa lạc rồi hãy cứu độ cho ông ta. Ôi, lúc đó tôi không có nghĩ gì thêm, liền nhận lời, nói, được, khi nào thầy đọa lạc thì tôi sẽ cứu độ thầy. Khi đến Hồng Kông, tôi gặp lại La Hán sống đó. Quả nhiên y không phải là La Hán sống mà biến thành phàm phu, không còn là người xuất gia nữa. Tôi vẫn nhận ra ông ta. Hiện ông ra sao thế? La Hán sống của ông chạy đi đằng nào rồi? Tại sao ông lại ra nông nổi này?
Điều đó tại thầy chủ tôi đọa lạc, nên tôi mới bị đọa lạc đó. Nếu thầy cũng trù vô vậy, chắc tôi không đến năm loại này. Đòi cưới thầy đinh thiệt, thầy nói tôi đọa lạc là tôi đọa lạc ngay đó.
Tôi đã hứa với ông, nếu ông đọa lạc thì tôi sẽ cứu ông. Vậy ông nay có còn muốn xuất gia nữa không?
Xuất gia, tôi không có đồng nào.
Ông không có tiền, tôi sẽ cho ông tiền để ông đi xuất gia. Tôi lại độ cho ông ta xuất gia. Lúc đó có người cung kính ông ta như Phật sống. Sau mỗi khóa công phu khuya, công phu chiều là bái lại ông ta dài dài. Tôi nói với người đó rằng, ông nên cẩn thận một chút. Ông mà cung kính thầy đó như vậy, rất có mồi thầy ta lại sẽ xa đọa. Quả nhiên sau đó là hắn sống này lại bỏ đi. Tôi thấy có rất nhiều người tu hành như La Hán sống đây, cũng ngủ ngồi và trì ngộ, nhưng cũng đọa lạc như thường. Cho nên tu hành không phải là chuyện dễ.
95. Một kẻ mặt người ngày nay. Quán cù lớn nhất trên thế giới không gì hơn sát sanh. Nếu giết chúng sanh sẽ tới đòi mạng. Vậy phải làm sao? Hòa thượng nói,
chỉ cần thành tâm sám hối, sửa đổi làm người mới, tạo nhiều công đức có lợi cho chúng sanh mới có thể tiêu trừ các nghiệp xưa. Hòa thượng kể, vào năm 1945, tại Thừa Thiên Tự, Tô Châu, Trung Quốc, có vị hòa thượng trụ trì, tuy là Phật giáo nhưng lại tin theo ngoại đạo, thờ cúng hồ tiên, tức hồ ly. Cho nên hồ tiên ra vào chùa tự do. Người và hồ ly sống hài hòa với nhau. Hòa thượng thủ tọa Đại Minh đã từng triều bái Tứ Đại Danh Sơn, là vị rất có đức hạnh. Khi hòa thượng nhập thất, duyệt đọc kinh Đại Tạng, hồ ly cũng tới chỗ nhập thất của ngài mà đồng tu. Lúc hòa thượng xem kinh thì nó nằm ngủ trên tấm đệm lễ Phật của ngài. Khi ngài muốn lễ Phật thì ngài bảo nó:
"Ta muốn lễ Phật đó, người tránh ra coi."
Thì nó ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Đợi khi thủ tọa lại Phật xong, nó lại quay trở về ngủ trên điểm đó. Ngày nào cũng vậy, trải qua một thời gian dài, hai bên trở thành đôi bạn đạo. Một ngày kia, hòa thượng thủ tọa hơi bực dọc, nên lúc muốn lại Phật nói sẵn với hồ ly:
"Nếu ngươi không tránh ra, ta đánh ngươi chết bây giờ."
Hồ ly trừng mắt nhìn, không nhúc nhích, xong nhắm mắt lại, giả vờ ngủ mê. Nó nghĩ, thầy là người xuất gia, có tâm từ bi, mở cửa phương tiện, cho nên nó làm biếng không đi. Bấy giờ thủ tọa nóng giận nói:
"Ngươi có lý nào là khách mà muốn lấn át cả chủ hả? Ta đã chết ngươi đây."
Thủ tọa vừa nói vừa lấy cây hù dọa nó. Nhưng hồ ly vẫn ngủ lì trên điểm. Thủ tọa trong phút nóng nảy lỡ sáng cây xuống làm vỡ đầu hồ ly. Thế là thủ tọa phạm giới sát, nên trong tâm rất hối hận, không biết phải làm sao. Nghĩ tới, nghĩ lùi, hốt nhiên thủ tọa nhớ ra có người nói:
"Nếu đánh chết hồ ly, nên lấy thịt nó cho người khác ăn, tức sẽ tiêu nghiệp sát."
Vì thế, thủ tọa vội lột da nó, rồi biếu xác nó cho người, và nghĩ rằng thế là xong việc. 7 ngày sau, trong thiền định, thủ tọa hốt nhiên nghe tiếng của hồ ly nói:
"Tôi đã đến Diêm Vương thưa thầy, bắt thầy phải bồi thường sanh mạng cho tôi."
Nghe xong, thủ tọa hết sức kinh hãi, bắt đầu niệm chú Đại Bi. Bởi có thần lực của chú Đại Bi gia hộ, nên hồ ly không đến gần thủ tọa được. Hồ ly bèn chiêu tập một số âm binh tử trận Nhật Bổn, bắn pháo đạn vào thủ tọa. Nhưng bắn nhiều ngày cũng không trúng thủ tọa. Tại vì sao? Vì thủ tọa đã tập trung tư tưởng tụng chú Đại Bi, không rời chỗ ngồi, cho nên pháo đạn chỉ rơi hai bên phải trái của ngài mà thôi. Trải qua nhiều ngày, thủ tọa không ăn, không uống. Ngài phút chốc sức cùng, lực tận, tinh thần hoảng hốt đó, đầu gối thủ tọa không may bị trúng đạn, và âm binh Nhật Bổn lập tức phân tán. Thấy chúng rút lui, thủ tọa rất đắc ý, tưởng là sau này sẽ được bình yên vô sự. Ai ngờ vừa mới khởi vọng tưởng này, thủ tọa lập tức cảm thấy đau nhói ở chỗ bị trúng đạn. Và cúi xuống nhìn thì thấy đầu gối mình bỗng xanh một ghẻ mặt người. Có miệng, có răng, vừa sưng vừa đau. Thủ tọa trị liệu thuốc men gì cũng vô hiệu quả. Có người bài với thủ tọa rằng:
"Nếu đắp thịt lên một ghẻ mặt người thì sẽ bớt đau nhất."
Thủ tọa thử xem, quả nhiên có hiệu nghiệm. Nhưng đến lúc một ghẻ mặt người ăn hết thịt rồi, nó lại hành nhức nhối trở lại. Cứ vậy mà thủ tọa bị một ghẻ mặt người hành hạ, khổ không kể xiết. Qua nhiều ngày thống khổ, thủ tọa giác ngộ rằng chỉ khi nào tiêu trừ được nghiệp chướng mới miễn trừ được sự đau khổ. Do đó, ngài chân thật tu hành, không còn so đo tới sự đau nhức nữa. Ngài nhẫn chịu trăm phần khổ sở, nhất tâm lại Phật sám hối nghiệp sát. Qua 3 năm sau, vết thương của thủ tọa mới lành. Do đây chúng ta mới biết rằng, nghiệp báo sát sanh là lợi hại nhất. Các vị nhớ đừng sát sanh mà làm nhiều công đức phóng sanh.
96.
bày sói quy y. Vào mùa thu năm Dân Quốc thứ 36, 1947, Hòa Thượng từ Linh Nham Sơn, Tô Châu đến Nam Kinh Không Thanh Tự tham gia 10 tuần thiền thất, đảnh lễ Hòa Thượng Minh Quán, Hòa Thượng Liễu Thừa. Có một đêm, trên đường từ Long Đàn về Không Thanh Sơn, Ngài đã độ cho bầy sói quy y. Hòa Thượng kể: Tôi ở Nam Kinh, huyện Cú Dung, Không Thanh Sơn đã 10 tuần thiền thất. Chỗ đó không có kệ giường, cũng không có giăng mùng. Ngày đêm đều ngồi ở thiền đường dụng công. Tôi gặp Hòa Thượng Minh Quán lần đầu tiên ở đó. Lúc ấy, Ngài đã ngoài 50 tuổi, còn tôi được 30 tuổi. Vì cùng tham gia khóa thiền thất 10 tuần, nên tôi và Ngài trở thành bạn hữu, không phân tuổi tác. Trên núi Không Thanh có rất nhiều lang sói. Chúng nó rất kỳ quái, là chỉ cần một con trù tréo lên là cả bầy kéo đến. Chúng nó có ngôn ngữ riêng của chúng nó. Người nào gặp phải bầy sói đều bị chúng nó ăn thịt. Có một lần tôi vội đến Long Hoa cho kịp buổi họp. Lúc trên đường về, trời đã sập tối, khoảng 8-9 giờ đêm. Bên ven rừng tôi gặp rất nhiều chó sói, chừng 20 mấy con. Tôi đang đi trên đường, chúng nó bèn đi theo tôi dọc ven đường bảo vệ tôi. Tôi ngỡ rằng chúng bảo vệ tôi, chứ thật ra chúng nó có ý muốn ăn thịt tôi. Nhưng đi xa khoảng 5-6 dặm đường, không những chúng không ăn thịt tôi mà còn trở thành bạn bè với tôi. Về sau chắc chúng nó cũng không còn ăn thịt người ta nữa, vì tôi đã quy y cho chúng nó. Cho nên trong số đệ tử của tôi cũng có cả đệ tử lang sói. Chính 97. Lấy bất thiện làm giới ngăn. Hòa Thượng vì cầu pháp theo tông chỉ, thiện giả vi pháp, bất thiện vi giới, đi tham phỏng khắp nơi. Trong đây có sự việc liên quan về giới ngăn khiến ta kinh ngạc vô cùng. Hòa Thượng kể: Từ Đông Bắc đến trong nội địa, tôi thường thường ngủ qua đêm ở ngoài trời. Ban ngày đi bộ tối xuống, hoặc tôi trú dưới gốc cây, hoặc ở ngoài vườn cây. Và tôi đã tá túc như vậy ở rất nhiều nơi khác nhau. Lúc đi tham phương, tôi luôn đứng phía sau cùng của người xuất gia, cho nên không ai biết tôi từ đâu đến và đi về đâu. Cũng không ai biết là tôi họ gì, tên tục gọi là gì. Không ai biết gì về tôi hết. Nhưng tôi rất chú ý và thường quan sát từng cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói của những người bên cạnh. Như khi nghe thầy đó nói điều có đạo lý, tôi bèn ghi nhớ trong tâm. Nếu họ nói không có đạo lý, tôi quên phất đi. Tại vì sao? Tôi đi khắp nơi vì cầu pháp, nên coi người thiện là pháp, còn không thiện thì làm giới ngăn. Tuy tôi không dám nói kiến hiền tư tề, tức thấy bậc hiền thì làm giống như vậy, còn thấy không phải là bậc hiền thánh thì bên trong tự tỉnh giác. Đây là tông chỉ tôi tự đặt cho mình khi đi khắp nơi tham phỏng học hỏi. Trong Phật giáo Trung Quốc, các vị thấy có một số sự việc bất nhẫn, nhưng đó đều là vấn đề nhỏ. Tôi đã thấy qua không biết là bao nhiêu chuyện tày trời. Thậm chí có đệ tử giết chết sư phụ của mình để chiếm đoạt địa vị. Hiện nay là thời mạt pháp, các việc như vậy nhiều không kể hết, không có một chút gì là kỳ quái cả. Đây giống như người xuất gia đáng lẽ phải hội đủ tứ vô lượng tâm, có lòng từ bi hỷ xả, chứ không thể dùng thế lực đè ép người, không được đánh mắng người, và cũng nên một lần, hai lần, ba lần tha thứ cho người có tội. Tôi đã gặp một vị hòa thượng trụ trì rất độc tài. Người xuất gia ở đó đều phải nghe theo lời của hòa thượng. Ai không nghe lời thì hòa thượng sẽ không khách sáo với người đó. Hễ đi tụng kinh trễ một chút, hoặc đánh quyền sai tư thế là bị hòa thượng đánh liền. Đặc biệt là thầy thị giả thường bị hòa thượng này đánh nhiều nhất. Bởi vì tánh thô bạo hung dữ, nên lúc xảy ra chánh biến ở Trung Quốc, hòa thượng lãnh thọ nhiều phiền phức, cuối cùng bị áp bức phải treo cổ tự tử ở Thượng Hải. Đây có thể nói là ở thời mạt Pháp, người xuất gia nên lấy sự việc không may này để ngăn ngừa mình.
Trị lành người bệnh liệt. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 37, 1948, Hòa Thượng bắt đầu đến Thượng Hải, rồi đi thuyền đến Hồ Bắc, dự tính từ Hán Khẩu đến Quảng Đông bái kiến Hư Lão Hòa Thượng Hư Vân. Trên thuyền gặp một người què, Hòa Thượng trì chú Đại Bi gia trì. Người què lập tức đi được như thường, khiến cho cả thuyền nhốn nháo xáo động. Hòa Thượng kể: tôi từng tá túc tại Long Hoa Tự ở Thượng Hải. Tôi ở ngoài hành lang, buổi tối chỉ lót thêm một mớ rơm trên đất, và ở như vậy không biết qua bao nhiêu ngày nữa. Và không ai biết tôi biết về Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn cũng như chú Lăng Nghiêm. Vào khoảng mùa xuân năm Dân Quốc thứ 37, tôi từ Thượng Hải đi thuyền tới Hán Khẩu, dự định từ Hán Khẩu sẽ đến Quảng Đông diễn kiến Hư Lão. Lúc đó, vì việc lật tàu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên có một số thuyền gia tin Phật phát nguyện làm phương tiện cho người xuất gia. Phàm hễ người tu đi thuyền đều được miễn phí. Hơn nữa, họ còn cúng dường thực phẩm. Tôi từ Thượng Hải đến Hán Khẩu cũng đi loại thuyền miễn phí này vì tôi không có tiền. Trên thuyền tôi gặp một anh què. Tôi nhớ tên của anh là Hoàng Cốt Lỗi. Anh ta chống gậy để đi. Anh ta không đứng lên được mà ngồi xổm dựa vào gậy lết đi từng bước rất khổ sở. Tôi hỏi anh ta: tại sao anh phải đi như vậy? Sao anh không đứng lên được? Anh ta nói chánh phủ quản chế than đá không cho phép tư nhân mua bán. Anh ta bán than đá lậu nên bị chánh quyền bắt vào tù. Trong tù bị ẩm thấp khiến anh ta liệt chân, bị què. Tôi vừa nhìn, biết được bệnh của anh ta không có quan hệ đến sự ẩm thấp, mà bị nghiệp chướng quỷ theo anh ta khiến anh ta như thế. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp người này, nghĩ rằng tôi có thể trị lành chứng bệnh này của anh ta, nhưng không trị ngay lúc đó được. Tại sao? Vì nếu tôi trị cho anh ta hết bệnh, tất cả tàu tìm đến và tôi sẽ có nhiều phiền hà. Đợi tới ngày đó, dự tính buổi trưa 2 giờ đến Hán Khẩu, thì 8 giờ sáng tôi ngồi thiền trên bon tàu. Lúc đó anh què lại đi ngang qua chỗ tôi ngồi. Tôi hỏi anh ta: à, anh có muốn cái chân của anh lành lặn lại không? Anh có muốn đứng lên không?
Tôi đương nhiên là muốn rồi.
Nếu anh muốn đứng lên được thì hãy quăng cây gậy xuống sông đi.
Tôi làm sao quăng cây gậy cho được? Tôi phải nhờ nó mới đi được. Tôi không có nó thì không thể nào mà đi được.
Anh quăng nó đi, tôi sẽ giúp cho anh khỏe trở lại. Tại sao anh không xả cái cây gỗ này được chứ?
Thật vậy sao?
Tôi không gạt anh đâu, tôi gạt anh để làm gì? Tôi nói như vậy, quả nhiên anh ta quăng cây gậy xuống dưới nước. Lúc đó tôi niệm chú Đại Bi gia trì cho cái chân của anh ta và xoa lên đầu gối của anh ta. Qua khoảng nửa giờ đồng hồ, và tôi niệm bảy biến chú Đại Bi. Xong tôi nói: anh hãy đứng lên nào. Anh ta thử đứng dậy, quả nhiên đứng lên được. Tôi nói: nào, anh hãy bước đi. Anh ta lại đi được. Tôi nói: anh hãy chạy xem. Anh ta liền chạy quanh tôi. Anh ta giống như đang bị thôi miên vậy. Tôi bảo anh ta đi, anh ta liền đi. Bảo anh ta chạy thì anh ta liền chạy. Chân của anh không cử động được là bị ma quỷ hành hạ. Tại sao tôi bảo anh ta quăng cây gậy xuống sông? Cho thấy anh ta tin tưởng tôi. Khi tâm không hoài nghi tức mới có tương ứng. Bởi vì nghiệp chướng quỷ này tưởng rằng anh ta nhất định phải nương vào cây gậy để đi, mà không ngờ anh ta lại quăng nó xuống sông, nên nghiệp chướng quỷ cũng theo gậy mà xuống nước. Cho nên anh ta mới có thể đứng lên được, lại có thể đi và chạy nữa. Cả tàu đều biết anh ta không thể đi đứng được, nay nhìn thấy anh ta lại đi được, còn có thể chạy, nên mọi người lấy làm kỳ quái hỏi anh ta:
tại sao chân anh được lành vậy?
Lúc đó tôi cũng quên dặn anh ta đừng nói tôi ra, đừng nói cho người ta biết là tôi làm. Khi hỏi như vậy, anh ta chỉ tôi nói:
là vị pháp sư đó lấy tay xoa xoa chân tôi, là tôi hết què liền nè.
Thế là 70-80 người trên tàu bao vây chung quanh tôi. Người này nói:
thầy ơi, tôi bị nhức đầu, làm sao đây?
Người kia nói:
tôi bị nhức răng, làm sao đây?
Người nọ nói:
cánh tay tôi bị đau, làm sao đây?
Chân tôi đau, làm sao bây giờ?
Tôi bị đau lưng, làm sao đây?
Lúc chưa phát sinh ra sự việc như trên thì không có ai bệnh. Nay vừa thấy anh què hết bệnh thì cả tàu đều có bệnh. Có nhiều người bệnh như vậy thì phải làm sao đây? Lúc đó tôi bèn ra tay la hán. Tôi nói: đa số các người đều bị nợ đòn, đều phải bị đánh. Tôi đánh một chưởng lên đầu người nhức đầu, rồi hỏi: có đau không? Y lắc đầu nói:
hết đau rồi.
Rồi tôi đánh một cái lên tai người đau tai, hỏi: còn đau nữa không? Nhúc nhích động đậy thử xem.
À, ôi thiệt, nó không còn đau nữa.
Có nói láo không đây?
Không đau.
Tất cả đều công hiệu như dựng sào thấy bóng. Có kết quả ngay tức khắc, không phải chỉ thử ở đó coi có hiệu quả hay không, mà hễ tôi nói lành bệnh là lành bệnh. Tôi cứ làm như vậy nên người ta tưởng rằng tôi là Phật, Bồ Tát hay là quỷ sống gì đó. Lúc đó các người trên tàu đều hết bệnh, nên tiền lại đến, phiền phức cũng tới theo. Mới đầu tôi không có tới một đồng, hốt nhiên nay lại phát tài, lúc đó là dùng tiền pháp. Người này đưa 10.000, người kia biếu 20.000, họ cúng tối đa là 110.000. Bởi đi xe lửa bắt buộc phải mua vé, và mỗi vé tốn 200.000 đi từ Hán Khẩu đến Quảng Đông, nên họ cho tiền là tôi nhận hết. Tôi thâu vào được khoảng 780.000. Lúc ban đầu tôi trị bệnh cho họ, tôi tuyệt đối không có tâm phan duyên, cũng không nghĩ đến chuyện nếu y hết bệnh sẽ quyên tiền lộ phí. Tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩ này. Còn như các người phát tâm cúng dường đây, có thể nói là ngay nơi người ta không thấy đó có một sự cảm ứng. Bởi vì Bồ Tát Vi Đà biết tôi không có tiền, nên mới động viên cổ võ các người này, bảo họ cúng chút ít tiền. Ngài đã quyên góp giùm tôi, cho nên không những có vé cho một người mà còn đủ mua vé cho hai người luôn. Phải chăng là có chuyện như vậy? Các vị chắc không tin. Đó không phải là vấn đề ở đây. Hơn nữa còn có mười mấy người hẹn tôi đi khám bệnh. Người này nói:
tôi có người bà con ở Hán Khẩu, y bị bệnh đã 5 năm trời, trị liệu gì cũng không hết. Khi thầy đến Hán Khẩu, xin thầy hãy trị bệnh cho y.
Người kia nói:
người nhà con bị bệnh, thỉnh thầy tới nhà con trị bệnh cho.
Lúc đó tôi không nói được hay không được, chỉ nói đợi đến Hán Khẩu rồi sẽ tính sao. Tôi nghĩ tới pháp sư Pháp Hiển đã từng gặp một thương nhân muốn xô thầy xuống biển. Nhưng các người trên tàu lúc ấy không có người nào muốn đẩy tôi xuống biển. Mọi người đều muốn tôi mau tới bờ để đi chữa bệnh cho thân quyến của họ. Chờ cho thuyền đến bến, người ta đều từ bên kia xuống tàu. Tôi thì từ bên khác xuống tàu rồi dông mất. Họ đều đợi tôi xuống tàu từ bên đó. Kết quả không có ai chờ tôi được. Lúc bấy giờ anh què được lành bệnh kia quy y tôi, lại mời tôi khi xuống tàu tới nhà anh ở một thời gian, nhưng tôi cũng không đi. Sau đó tôi cũng không có tin tức gì về anh ấy.